Phật sẽ đưa bạn đi. Pháp sư Oánh Kha Triều Tống, Ngài thấy Phật, Ngài niệm Phật 3 ngày 3 đêm, không ngủ không nghỉ. Với tâm chân thành, thanh tịnh, cung kính của Ngài, Pháp sư Oánh Kha đã niệm được A-di-đà Phật đến. Phật nói với Ngài, con vẫn còn 10 năm thọ mạng, 10 năm sau, ta sẽ đến tiếp dẫn con. Lúc đó, Ngài liền thỉnh cầu với Phật, 10 năm tuổi thọ con không cần, bây giờ con đi ngay với Ngài. Phật giao hẹn với Ngài, được rồi, tốt, 3 ngày sau ta sẽ đến tiếp dẫn con. Vì sao lúc đó không mang Ngài đi ngay 3 ngày sau? Là vì muốn Ngài biểu pháp. Ngài có khoảng thời gian 3 ngày để thông báo với mọi người, 3 ngày sau tôi vãng sanh, bảo mọi người đến xem Ngài vãng sanh. Đây là sự thật không hề giả. Thái Hiền Lão Hòa Thượng 112 tuổi, 20 tuổi xuất gia, không biết chữ. Sư phụ chỉ dạy Ngài một câu A-di-đà Phật, Ngài giống y như thợ vá nồi vậy, là người thật thà, nghe lời, thật làm. Một câu Phật hiệu, Ngài niệm suốt 92 năm. Tôi tin rằng chỉ cần 3 năm khẳng định Ngài thấy Phật, công phu thành phiến, liền thấy Phật. Thời gian 92 năm, Ngài thấy Phật bao nhiêu lần? Tôi ước tính Ngài chỉ ít thấy Phật không dưới 10 lần, không bao giờ ít hơn 10 lần. Đại sư Viễn Công năm đó còn tại thế, một đời thấy Phật 4 lần. Lần cuối cùng là lần Phật đến tiếp dẫn Ngài vãng sanh. Lão Hòa Thượng tự mình nói ra, tôi đã mấy lần thỉnh cầu Lão Phật gia đưa tôi vãng sanh, nhưng Lão Phật gia bảo tôi tu hành không tệ, tu khá tốt, Ngài muốn tôi ở lại thế gian này thêm ít năm, biểu pháp cho mọi người xem. Tôi tin tuổi thọ này không phải là thọ mạng vốn có của Ngài. Thọ mạng của Ngài cũng chỉ khoảng chừng 70-80 tuổi thôi. Sống đến 112 tuổi, vì Ngài có nhiệm vụ của mình, A-di-đà Phật giao nhiệm vụ cho Ngài, muốn Ngài biểu pháp. Bản thân các vị nhìn thấy ắt sẽ hiểu. Người hiện đại chúng ta nhìn thấy hành nghi cả đời của Ngài, thấy được tướng lành phúc lâm chung của Ngài, sẽ sanh khởi tín tâm, nguyện tâm đối với Phật pháp thật sự tin tưởng, chân thật không thoái chuyển. Câu Phật hiệu này chắc chắn vãng sanh thế giới cực lạc. Sanh đến thế giới cực lạc nhất định thành Phật. Bồ Tát hóa thân làm ảnh hưởng chúng để giúp đỡ chúng ta. Trong phần tự phần của kinh, ở phần trước, những đại chúng được liệt kê ra toàn bộ là biểu pháp. Chúng ta ở phần trước đã thấy rồi, Kiều Trần Như đại biểu cho đệ tử bậc nhất. Bạn học pháp môn này, bạn là đệ tử số 1 của Thích Ca Mâu Ni Phật, là đệ tử số 1 của A Di Đà Phật, là số 1 ở thế giới cực lạc chứ không có số 2. Chúng ta xem tiếp chú giải của Niệm Lão, gộp lại là đại đạo tâm chúng sanh, nói gọn là Bồ Đề Tát Đọa, nghĩa là giác hữu tình. kế tiếp nói với chúng ta, chứng ngộ giống như Phật là giác. Có thể thấy, để đạt được chữ giác này không phải chuyện dễ. Giác liền thành Phật. Chữ giác này, người Trung Quốc hay bảo là đại triệt đại ngộ, minh tâm, kiến tánh. Đây được xưng là giác. Chưa hết vô minh nên gọi là hữu tình. Họ vẫn còn tình cảm. Vì sao? Vì vô minh chưa đoạn. Nếu như đoạn được vô minh rồi thì họ trở thành giác hữu tình. Vô minh chưa đoạn, họ vẫn chưa ra khỏi sáu nẻo, chưa thoát mười pháp giới. Nếu thoát khỏi sáu nẻo nhưng chưa ra khỏi mười pháp giới cũng gọi là hữu tình. Đó là giác hữu tình. Vẫn chưa ra khỏi sáu nẻo luân hồi, đó là mê hữu tình, không phải giác hữu tình. Chúng sanh nơi lục đạo như chúng ta là chúng sanh hữu tình mê hoặc điên đảo. Giác lại có nghĩa là Phật đạo mình đang mong cầu. Thứ chúng ta mong cầu chính là minh tâm kiến tánh, tức là cầu đại triệt đại ngộ. Làm thế nào mới có thể đại triệt đại ngộ? Trên đề kinh nói với chúng ta, thanh tịnh, bình đẳng chính là cách đề cầu đại triệt đại ngộ. Giác chính là khai ngộ. Thanh tịnh là định, bình đẳng là đại định. Định mà A-la-hán chứng được gọi là thanh tịnh, là tâm thanh tịnh. Đại định là sở chứng đắc của quyền giáo Bồ Tát. Đó chính là bình đẳng. Bình đẳng thì cao hơn so với thanh tịnh. Tuy là thanh tịnh nhưng họ vẫn chưa đạt được bình đẳng. Bình đẳng đương nhiên là có thanh tịnh trong đó rồi. Đây gọi là giới định huệ. Nhân giới được định, nhân định khai huệ. Cho nên niệm Phật phải biết buông xả. Giới luật không gì khác, giới luật chủ yếu là dạy chúng ta buông xả. Buông bỏ thân kiến, buông bỏ biên kiến. Biên kiến chính là đối lập. Buông bỏ thành kiến. Thành kiến chính là tự cho mình đúng. Chấp chặt vào ý kiến của mình, muốn người khác phải phục tùng ta. Đây là sai lầm. Đức Phật dạy chúng ta hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Tình chấp của chúng sanh rất nặng. Bồ Tát có thể hằng thuận chúng sanh, không chấp trước khi cùng chúng sanh chung sống cùng nhau. Bạn thích cái gì tôi đều có thể tùy thuận. Đây mới được xem là thành tựu công đức. Cái này thuộc về kiến hoặc. Cái này mà có thể buông bỏ liền chứng quả. Chứng sơ quả với nhị quả của tiểu thừa, vạn sanh thế giới cực lạc, sanh vào cõi phương tiện hữu dư. Địa vị này xem như cao rồi. Chưa đạt đến cảnh giới này đều sanh vào cõi phàm thánh đồng cư. Nhưng thế giới cực lạc không giống với thế giới khác. Như vừa nãy chúng ta có nói qua, thế giới này của chúng ta là do A Lại Gia thức biến hiện ra. Còn cõi phàm thánh đồng cư của thế giới cực lạc cũng là pháp tánh độ, cũng là pháp tánh thân, không giống với cõi này. Tuy nó có bốn cõi, ba bậc, chín phẩm, nhưng nó là bình đẳng. Nó không bị chướng ngại. Bốn cõi của Thích Ca Mâu Ni Phật có chướng ngại, không thể đứng chung với nhau. Chúng ta không nhìn thấy cõi báo độ của thế giới hoa tạng, thấy không được tứ thánh pháp giới, tức gọi phương tiện hữu dư, thậm chí điều cùng là phàm thánh đồng cư độ. Nhưng chúng ta không thể nhìn thấy các tầng trời, không thấy được cõi trời, không thấy được quỷ thần. Họ có thể thấy chúng ta, nhưng chúng ta không thấy được họ. Thế giới cực lạc, dẫu là sanh đến cõi phàm thánh đồng cư, hà hạ phẩm vãng sanh, đi chăng nữa cũng là A Duy Việt Chí Bồ Tát. Điều này không thể nghĩ bàn. Hay nói cách khác, chỉ cần sanh đến thế giới cực lạc, mức đối đãi và sự hưởng thụ của bạn không hề khác biệt so với pháp thân đại sĩ. Đây là điểm mà mười phương thế giới đều không có, duy chỉ thế giới cực lạc mới có. Chúng ta mà minh bạch được những đạo lý này, những sự tưởng này, càng không thể để luống qua cơ hội lần này được. Lần này nhất định phải đi cho bằng được. Phổ Hiền Bồ Tát ở thế gian này chúng ta đâu thấy được, nhưng đến thế giới cực lạc liền thấy ngay. Thấy được báo thân của Phổ Hiền Bồ Tát. Cho nên giác là mong cầu Phật đạo, đây là điều chúng ta mong cầu. Còn hữu tình là chúng sanh đang được độ hóa. Đối tượng giáo hóa của Phật Bồ Tát chính là chúng ta. Việc lợi sanh gấp rút, phàm phu chúng ta không thấy gấp, nhưng Phật Bồ Tát thì có. Phật Bồ Tát nóng lòng muốn phổ độ chúng sanh, rộng độ chúng sanh, cùng chứng đại giác, gọi là giác hữu tình, tức là muốn cho các loài chúng sanh hữu tình đều giác ngộ. Hai chữ Bồ Tát là được rút gọn xuống mức tối đa. Vì người Trung Quốc thích sự đơn giản, cho nên đơn giản nó xuống mức thấp nhất. Ngôn ngữ văn tự chú trọng ở chỗ đơn giản, nhưng rõ ràng. Phải đơn giản, phải trọng yếu, nhưng vẫn rõ ràng minh bạch. Chữ viết đây là chỗ hay của văn tự, cũng là cái tài diễn đạt ngôn ngữ. Chúng ta xem tiếp đoạn thứ hai. Vì sao là đại đạo tâm chúng sanh? Vân hà tức là có ý gì? Vì sao phải xưng các ngài là đại đạo tâm chúng sanh? Bởi vì các ngài đầy đủ bốn điều lớn lao. Có bốn điều lớn. Bốn điều lớn này Đại sư Thanh Lương trong kinh Hoa Nghiêm sớ sao có nói. Phần sau đều là nguyên văn được trích lục từ Hoa Nghiêm kinh sớ sao. Thanh Lương sớ bảo là: một là nguyện đại. Vì sao? Vì cầu đại bồ đề. Chúng ta hôm nay đem cái nguyện này sửa thành nguyện sanh tịnh độ. Như thế có tương đồng với ý nghĩa của nguyện đại này không? Giống nhau cả. Vãng sanh Tây Phương thế giới cực lạc liền chứng đại bồ đề. Đến bên đó coi như thành Phật rồi. Chúng ta ở cõi đời này không thành Phật nổi, phiền não tập khí không đoạn được. Có rất nhiều đồng học hỏi tôi, họ biết bản thân mình phiền não tập khí rất nặng. Hỏi tôi làm sao đây? Tôi nói với họ, cứ học theo Hải Hiền Lão Hòa Thượng là đoạn được phiền não tập khí. Nhờ niệm Phật đó. Niệm Phật vào lúc nào vậy? Khi phiền não tập khí vừa hiện hành, liền A-di-đà Phật đem phiền não đè xuống, biến phiền não tập khí thành A-di-đà Phật. Đó gọi là giác. Không biết chuyển thành A-di-đà Phật, đó gọi là mê. Mê thì tạo nghiệp, tạo nghiệp lục đạo tam đồ. Phải giác ngộ. Giác chính là một câu A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là chánh giác, là phổ giác, là viên mãn giác, cứu cánh giác. Chỉ xem bạn có chịu chuyển đổi hay không thôi. Một niệm vừa khởi lên, bất kể là thiện niệm hay ác niệm, lập tức đổi thành A-di-đà Phật thì đúng rồi. Đây chính là cầu Đại Bồ Đề, gọi là nguyện đại. Thứ hai là hành đại. Hành là tu hành. Vì thành tựu hai lợi, hai lợi tức là tự hành hóa tha. Dùng cái gì? Cũng là dùng một câu A-di-đà Phật. Người khác hỏi cái gì, trả lời đều là A-di-đà Phật. Câu câu đều là A-di-đà Phật rót vào tai của họ, khiến nó trở thành chủng tử trong mảnh ruộng bát thức kia. Bạn làm như vậy là đang khuyên người tu tịnh độ. Lợi ích vô biên. Ngày nay đĩa DVD rất tiện lợi, giá lại vô cùng rẻ. Nếu bạn tu pháp bố thí, trước thì nên bố thí đĩa. Đĩa gì là tốt nhất? Công đức nhất vậy? Chính là cái đĩa này. Tôi xin giới thiệu.